Kính mời toàn thể quý vị đứng lên để chào đón và cung kính thầy Thích Pháp Hòa vào trong hội trường. Một lần nữa xin tôi xin kính mời ban tổ chức chuẩn bị để cung kính thầy vào trong hội trường.
Sắp tới thì sẽ nhận được những lời pháp dụ của thầy và những câu hỏi của bác, mong rằng câu hỏi sẽ được thầy giải đáp và chúng ta sẽ nhận lấy đó là cái chìa khóa để giải quyết những cái gì khúc mắc trong đời sống chúng ta. Một lần nữa chúng con xin được mạng phép thay mặt toàn thể đại chúng chân thành tri ân đức của thầy đã đến đây cho chúng con những lời pháp dụ tối nay. Nam mô công đức Nam mô Tát Ma Ha Tát.
Và xin mời toàn thể đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Please bow your hands. We will recite the name of the Buddha. Please pray.
Nam mô
chúng ta đang hiện diện trong hội trường này rất đông đủ và năng lực này quyết định sẽ cảm thấu để chuyển hóa những đau khổ thiên tai trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Tất cả chúng ta hãy cùng chắp tay và đồng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để cầu nguyện. Dear brothers and sisters, friends, I would like to invite the whole community. We join our palms, we direct our minds, and cultivate our inner peace to send this peace energy, this prayer energy, to those who just experienced the disaster. Especially the flood just happened here a few months ago. Many families still go through the difficulties, and also the wildfire in California now. So before we start the talk, we would like to formally send our peace energy to those places and the victims.
Đó biển tài đứng yên trên sóng sạch trần ai cam lộ chưa lành cơn khổ bệnh hào quang quét sạch bụi nguy tai liệu biết bất bày muôn thế giới sen hồng nở hé vàng lâu đài cuối đầu ca ngợi dân hương thanh xin nguyện từ bi ứng hiện ngay
trước hết xin thành kính tri ân quý ngài
đã từ mẫn quan lâm để trợ duyên cho con trong buổi sinh hoạt Phật pháp này. Lẽ ra là quý ngài chẳng cần phải ngồi, nhưng quý ngài từ bi quá ngồi để cho sơn tụ. Cái này là trợ duyên chúng. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017. Chúng ta đang ở tại hội trường Tachelio thuộc thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ. Sau 3 năm Pháp Hòa mới được cơ duyên trở lại nơi này. Và lần này trở lại nhân duyên thời tiết rất là phù hợp, nghĩa là chúng ta được gặp nhau vào một dịp cuối tuần, thời tiết rất tốt, thời gian thích hợp, cho nên đại chúng đã hiện diện đông đủ ở nơi này. Và lời đầu tiên Pháp Hòa xin được kính vấn an sức khỏe của toàn thể quý vị, mong quý vị luôn được vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Quý vị, hôm nay mình đến đây thật là một ngày sung mãn. Sung mãn là bởi vì chúng ta đã có được ăn no cái bụng, rồi được nghe nhạc hạnh phúc lỗ tai, bây giờ chuẩn bị nghe Pháp Hòa áp đảo. Ở trên bàn đây là Pháp Hòa có câu hỏi như vậy. Đây là những lá xăm, mà không biết là mình xin xăm mà có đủ giờ để xin không. Cho nên bây giờ nếu mà Pháp Hòa chọn một cái đề tài Pháp Hòa nói thì câu hỏi này nhất định không trả lời hết. Thôi đã, một lần gặp nhau một lần khó, thì chúng ta sẽ dùng thời gian này để giải quyết mấy cái khó này, được không? Câu hỏi thì nhiều, em nói thì dài, mà đại chúng hoan hỷ ngồi nghe la rai thì xin cho một tàng pháo trai hoan hỷ. Kính thưa đại chúng, trong mấy tháng vừa qua ở thành phố Houston nói riêng, có thể nói là nhiều vùng ở trong Texas đã phải trải qua một cái lần lụt khá lớn so với những kỳ trước. Rồi ở miền Nam Cali thì liên tục cháy rừng, nhất là những ngày gần đây cháy ở miền Nam Cali. Và không biết là hôm nay đã đến đâu rồi. Thưa đại chúng, nếu mà đại chúng nhìn lại thì quý vị sẽ thấy rằng cuộc đời này có những căn nhà, những tòa nhà chúng ta bỏ ra thời gian, công sức, tiền của để xây dựng. Và chúng ta sẽ thấy rằng xây dựng rất lâu, nhưng mà chỉ cần một cơn giông bão, lụt lội, lửa cháy thì có thể tất cả tiêu tan trong vòng 1 giờ, 2 giờ. Và sau một lần thiên tai, một lần hư hỏng thì cũng mất rất nhiều thời giờ để chúng ta xây sửa trở lại. Mặc dù hiện tại bây giờ quý vị thấy trên đường đi hay một số nơi đã được dọn dẹp gọn gàng, đường xá khá sạch, nhưng không có nghĩa là một số nơi đã được hoàn chỉnh hoàn toàn, mà vẫn còn phải còn rất nhiều thời gian để tu sửa, có phải không? Những cái hình ảnh đó nó cho chúng ta một cái đề mục quán chiếu. Nhà Phật gọi là quán chiếu. Quán nghĩa là chúng ta nhìn sâu, chiếu là chúng ta soi rọi, nhìn nó và soi rọi nó để chúng ta tìm ra được cái đạo lý gì trong cuộc sống này. Thì qua những cái lần cháy rừng bão lụt như thế này,
và chúng ta tìm ra được một cái bài học rằng ở đời này chúng ta muốn xây dựng hạnh phúc, chúng ta phải cần rất nhiều thời gian. Thứ nhất là đi tìm đối tượng, thứ hai là đi rà đối tượng. Đi rà là coi nó có mát, nó có tương ưng không. Rồi cuối cùng là chúng ta phải đi cầu xin đối tượng để chấp nhận mình. Nhưng mà khi mà chúng ta xây dựng cái hạnh phúc thì chúng ta nói là ô, hôm nay tôi đã xây dựng gia đình rồi. Thưa đại chúng, mới có xây dựng mà chưa có trang trí. Một căn nhà mới xây đã xong đâu, vô nhà đó phải mua hình, phải mua hoa, trang điểm như thế nào để cái nhà đó đẹp. Rồi có phải đâu, mỗi ngày phải clean up, phải dọn dẹp. Không thôi thì nó không thể nào mà nó sạch sẽ, nó gọn gàng, nó tươm tất được. Hạnh phúc cũng như thế. Cái người thương của mình cũng vậy. Không phải mình đi tìm đúng người rồi về dục cục đó, mà chúng ta mỗi ngày phải làm sao trang điểm chăm sóc để cho người đó được an vui, hạnh phúc. Make sure chắc chắn người đó phải nhìn tươi tắn. You look fresh. Mỗi ngày mình gặp nhau mà bữa nào mà người đó cười không nổi chứ làm gì, bữa nay có mùa xuân vậy. Rồi người cứ tại ai? Cho nên hai người sống nhau mà Phật giáo thì có ba thừa: tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Phật tử mình bây giờ tu thêm thừa nữa là độ thừa. Mình tu pháp môn hay lắm. Phật dạy tam thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tu pháp môn đổ thừa. Tại ông như vậy tôi mới thấy này, tại bà như vậy tôi mới thấy kia. Rồi chúng ta cứ đổ thừa nhau rồi bỏ phế nhà cửa đó, bỏ phế những cái hạnh phúc đó, cuối cùng hư hỏng. Một lần mà hư hỏng, một lần mà sóng nó tới, bão nó tới, dông nó tới, lụt nó tới, lửa nó tới, trời ơi, xong rồi phải mất biết bao nhiêu thời gian để xây dựng lại cái mặt tượng đó. Vừa tốn công, tốn của, tốn tiền, tốn sức. Vậy mà cái lúc nó bình thường không ráng chữa nó, lúc nó vừa hư cái chữa liền chứ không, để đó lâu ngày nó thè lè đó. Tu là gì? Tu là chỉnh sửa. Theo đạo Phật để làm gì? Để có đủ trí tuệ quán soi, thấy cái cảnh lục, thấy cảnh cháy rừng hoang tàn đổ nát, mất biết bao nhiêu thời gian để xây dựng trở lại. Không phải thời gian mà còn tiền của công sức. Thì cũng như thế, trong cuộc đời này chúng ta gặp nhau để mà cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Xây thì không bao nhiêu, mà xây thì rất lâu, mà đập thì rất mau. Mà nếu mà lỡ mà nó đổ nát rồi thì cũng phải tìm cách nào sửa sang lại chứ đâu phải bình thường. Nhiều đó thôi đủ cho mình ứng dụng pháp môn đạo Phật rồi. Mình đến với Đức Phật là vì mình đến với một bậc thầy giác ngộ tỉnh thức, chứ không phải đến một ông thần. Phật không phải ông thần, Phật không có quyền ban phước giáng họa gì cho mình cả. Mà Phật có thể làm được là Phật cho mình cái công thức để chúng ta sống và xây dựng. Cái gì mà chưa xây dựng, cố gắng xây dựng. Cái gì đã xây dựng thì ráng giữ. Cái gì lỡ hư thì phải bồi đắp. Cho nên tiếng Việt mình là xây dựng hạnh phúc mà bồi đắp tình yêu. Tình yêu mà không bồi, không đắp nó lỡ nữa. Hạnh phúc mà không bồi đắp cũng như nhà cửa không bồi đắp. Mà đại chúng cứ thấy là cái nhà mà nó lủng, cái đinh mà nó lủng một chút tìm cách chữa. Cái cửa sổ nó dơ phải chùi. Cái gì nó hư chút chút sửa liền thì đỡ mất công. Ông bà mình thường nói lo xa không thì khỏi cái lo gần. Tại người biết lo xa thì khỏi phải lo cái ưu gần. Cho nên người lo xa là gì? Người luôn luôn thấy cái gì nó sắp sửa hư phải sửa liền. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta theo một bậc thầy giác ngộ, nghĩa là một người cho mình, giúp mình tỉnh thức. Tỉnh thức để làm gì? Tỉnh thức để thấy rõ từng vấn đề để chúng ta chỉnh sửa. Cũng giống như mình thấy con mình sau lúc này á, nó đi học điểm nó xuống thì mình phải hỏi nó, phải tìm cách làm sao giúp cho nó. Nhiều khi con nó còn nhỏ, nó mê chơi, mình không có thể nói khơi khơi được: con ơi đừng có mê chơi, học đi con. Mình nói nó cũng dạ nhưng mà nó không làm. Thì mình phải tự động tìm cách làm sao đẩy nó vô cái khuôn khổ học, bởi vì nó chưa đủ sức tự học. Mình phải tạo cái hoàn cảnh cho nó học. Ví dụ có nhiều đứa nó đi học về nó rảnh quá, nó free quá, thì chúng ta phải tạo gì cho nó đi học võ, học đàn, học Kumon, học thêm để đừng có trống quá thời giờ. Mà nó tăng cái đó, ví dụ nó dở toán cho nó đi học Kumon về toán, nó dở tiếng Anh cho nó học Kumon tiếng Anh, thấy nó yếu ớt mất thì giờ quá cho nó đi bơi. Mà không phải là đôi khi có nhiều bậc cha mẹ không thể thả nó trong đó, mà cha mẹ cũng phải đồng hành đi bơi với con. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Đồng sự. Muốn độ người thì phải đồng sự, chứ còn không phải nói khơi khơi. Vậy thì làm cha làm mẹ vẫn là một bậc Bồ Tát của con. Vì chúng sanh chưa có chủng, chưa có biết đường, thì Bồ Tát phải dẫn dắt họ, đưa họ ra khỏi cái chỗ đó. Nhà Phật gọi là độ. Thế chữ độ không có nghĩa là gõ lên đầu cái hết bệnh chưa độ. Bữa nay tới đây hơn ngàn người, bãi đậu xe không đủ chỗ, quẹo vòng vòng có chỗ nào trống đậu đại, kêu Phật độ. Nói trời ơi, thấy không, đi nghe pháp Phật độ, đậu ổ mà chưa đậu Phật độ. Nhưng mà không sao, đậu này tại vì trong này toàn nhà mình không, ai vô trong này rồi cũng ngồi tới cuối, cho nên lát nữa là ra từ từ, chứ đừng có vô thì gấp mà ra cũng gấp, cái hai bên kẹt gấp kẹt, xe này kẹt xe kia. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa muốn thưa như vậy chút xíu thôi, để đại chúng thấy được cái pháp tu thiền của nhà Phật. Thiền không có phải là mình ngồi trên cái bồ đoàn mấy tiếng, thiền không phải là ngồi trước Phật mấy giờ để Phật biết ai nghe, mà thiền là có khả năng sống với từng giây phút hiện tại và quán chiếu từng sự việc đang xảy ra và tìm cách an vui với nó. Thiền là vậy đó. Thí dụ như sáng nay mình không khỏe, mở hộp cơm ra thấy có một món mà ăn vô là bệnh. Thí dụ như mình đang khó chịu, không nên ăn dưa leo, ăn mấy món khác. Nhắm mắt ăn đại, vô ngồi nó cũng bệnh mà bệnh đại. Lúc đó không phải bệnh tiểu mà bệnh đại. Cho nên mình thiền là vậy đó, chút xíu thôi. Tự mình phải biết mình khỏe, mình mạnh, để cái gì mình ăn không đó. Thì thiền cũng vậy. Bây giờ sau một trận luôn, sau một trận cháy rừng, thì chúng ta thấy những cái gì nó hoang, nó đổ, mất thời gian nhiều lắm. Mà quý vị thấy ở Houston là vòng vòng nó có những cái đường freeway, người ta để những cái lách gì cái cây thước á, lách gì để chi, để mình nhìn thấy cái mực nước những lần nó lụt mà đừng có lủi vào. Đạo Phật cũng vậy, Phật đặt hết những cái nguy hiểm của nó, Phật đặt những cái thước chỗ đó hết, Phật nói đừng vào nha, vào chỗ đó nguy hiểm lắm. Nhưng mà mình nói sao? Dạ để con vào. Rồi mình tuyên bố câu rất dõng dạc: ta không vào địa ngục thì ai vào? tối hồi vào không biết đường ra, cái nó oh my goodness, no exit. Cho nên quý vị thấy đi đường mà nhìn cái câu mà Phật cái cũng là ảo thật. Phật nói cho mình biết hết rồi, cái này là khổ, cái kia là nguyên nhân của khổ. Lý do là mình khổ. Người ta khổ vì người ta yêu không phải chọn. Nói vậy thôi. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, vậy thì chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta đến với một cái tuệ giác, một cái công thức để chúng ta sống. Sống như thế nào mà hạnh phúc ngay trong cái giây phút hiện tại này, chứ không phải đợi 30 năm sau về Tây Phương cực lạc mới hưởng. Cái câu hồi xưa ta nói gì đó, rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Này cực quá. Không phải là bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu, mà tu đến đâu là an lạc tới đó. Như ăn cái bánh, ăn một cái no một cái, ăn hai cái no hai cái, ăn năm cái thì no năm cái, chứ không cái mà mình no cái thứ năm là vì nhờ mình ăn bốn cái trước. Chứ không phải trời ơi tôi về ăn cái thứ năm nó no tôi khỏi mất công ăn bốn cái trước. Không phải vậy. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng chút xíu, và đại chúng thấy được đề mục tu thiền chưa? Quý vị đã thấy đạo Phật tu sao chưa? Đạo Phật tu trong giây phút của mình, tu trong từng sát na cuộc sống của mình. Cái gì mình cũng có thể quán chiếu để cho mình một bài học, chứ không phải đơn giản, mà thật đơn giản. Còn cái chuyện mà người ta có những hình thức này thế kia là để trợ duyên cho những người tăng trưởng nữa. Nhưng mà căn bản nhất là chúng ta tập nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Mấy câu nữa thôi đủ là một người Phật tử. Học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Sở dĩ mình nặng quá là tại sao? Ai đặt để gì đâu, ai đâu có ai đem đá đem gì đâu để trong người mình. Người ta nói mới có một câu xa xa kìa, trời ơi cái bà đó nhìn thấy ớn. Đi nghe, nghe bà nó tưởng mình giận người đó. Rồi người ta mới bay qua có một câu bưng nguyên cục đá vô đây, cái bà đó, tôi đâu có chọc gì bà đâu, tự nhiên bà thấy tôi đi ngang bà kêu tôi thấy ớn, rồi bưng nguyên cục đâu. Cho nên rồi mình tâm tư không có nhẹ nhõm, tại vì mình cứ đi lượm mấy cái đó. Quý vị thấy cái thơ nó mỏng, nhưng mà hãy trăm ngàn cái thơ là nguyên sách dày, nguyên một cái bao đeo nặng lắm. Bây giờ á, mình là một cái người mailman, một cái người đi phát thơ, mỗi ngày phát răng lá, phát răng lá, phát hội bịch nó trống, lá mỏng mỏng thôi, gom lại thì dày, mà chịu phát nó ra thì túi nó rộng. Vậy giờ đại chúng thấy con mình bao nhiêu cái mail rồi. Rồi thì Pháp Hòa lấy cái chuyện đổ nát hư hao, chúng ta nhìn cái đó để chúng ta quán chiếu. Hạnh phúc là do chúng ta để thời gian công sức thì giờ xây dựng, nhưng mà không thể chỉ xây dựng rồi để đó như cái nhà mới xây, còn phải nhiều thời gian chỉnh đốn tu sửa dọn dẹp clean up hoài hoài để cho cái nhà nó sạch, nó gọn, nó đẹp. Mình bây giờ nha, nhà cửa từ cửa luôn tới sau, trời ơi quá trời rác, mà nghe khách tới thế là bao rác ra luôn rồi nhét vô mấy cái closet đó. Nhét vô mấy cái closet đó. Khách về rồi tính, nhưng mà sau khi khách về rồi thì sao, rác mới nó ra, cho nên nhà bao vậy đó. Mà mở ra là còn vỏ chai. Thưa đại chúng, chúng ta nhìn cái đó để chúng ta lượm được một bài học tu tập chuyển hóa cho chính mình. Hạnh phúc ngay trong tầm tay mình, nó ngay trước mắt mình, và chúng ta phải làm sao để giữ gìn nó. Và khi mà muốn giữ gìn mình sẽ biết nữa. Nhiều khi mình không biết giữ thì làm cho nó hư. Cũng giống như là mình nấu ăn vậy đó, mình phải biết là cái nào mặn, cái nào ngọt để chúng ta nêm nếm, chứ không thể nào mà cứ bỏ đại vô. Cũng như thế, mỗi người chúng ta ai cũng muốn mình vui vẻ hạnh phúc đó, mà gặp nhau rồi sao? Anh xin nguyện làm người cho em hạnh phúc, em xin nguyện làm cho anh hạnh phúc. Mình hứa với nhau đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi mình hứa mà không có làm, cho nên thành ma nhà họ hứa. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ mình xin vài câu hỏi nha. Nhiều Phật tử tin vào Phật pháp nhiệm màu, vậy tin rồi sẽ thấy hay thấy rồi mới tin? Nếu mà mình tin rồi thấy, thấy rồi tin, thì hai cái này nó đi xong thì cặp mắt mình nó lung linh. Giáo pháp của Phật chúng ta phải đến để mà thấy, không cần phải tin. Khi nghe người ta nói mình không cần phải tin, đừng có vội tin, đến để thấy. Chữ thấy này không có nghĩa là chúng ta dòm ngó soi mói, không phải. Chữ thấy này là đến để chúng ta nhận được giáo pháp này là cái gì. Rồi từ khi chúng ta thấy thì chúng ta mới hiểu. Chữ tin đó là chỉ tin mà chưa phán xét, chưa có suy nghĩ kỹ. Bây giờ người ta nói ví dụ đi, người ta nói Phật pháp nhiệm màu, tin đi cũng được đó. Rồi xong rồi mình đến mình tu tập, ồ thì ra nhiệm màu ở đây người ta nói không có nghĩa là Phật linh hiển gì cầu gì được nấy, không phải. Mà chữ màu nhiệm ở đây nghĩa là giúp cho chúng ta chuyển hóa đau khổ một cách màu nhiệm. Tại vì mình đến với đạo Phật là mình muốn tìm con đường giải khổ, chứ đâu phải tìm một người phù hộ. Cho nên nếu mà con đường này nó giúp cho mình giải khổ được thì màu nhiệm quá. Từ đó nó sanh ra tính chứ không phải là tin. Mới đầu là tin, nhưng mà sau khi có suy nghĩ, có tư duy, có quán chiếu thì mình có chữ tính. Chữ tin khác chữ tính khác. Chữ tin là mới có ghi nhận mà chưa có suy xét. Suy xét rồi thì tin thành tính, mà nó giúp cho cái thấy của mình nó sâu. Có nhiều khi chúng ta thấy mà chưa sâu, cho nên cái này không thể thiếu. Mình thấy mà chưa kỹ thì làm sao mình nhận định được kia, phải không? Người Bắc mà nói anh ngộ ha, vui lắm á. Xin thầy giải thích, có phải sống trong khổ là diệt khổ không thầy? I don't know. Bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy nè. Cái gì gọi là khổ? Khổ là tại vì cái gì mình không ưng ý, không bằng lòng là khổ, chứ không có gì hết đó. Chứ không có gì hết. Ví dụ như tại sao mình giận? Tại vì cái đó nó trái ý mình là mình giận à. Chứ thật sự trong cái sự việc đó không có gì để giận. Người đó nói câu nói đó không có gì để giận. Nhưng mà tại vì không đúng ý mình, nó nghịch cái lỗ tai mình là mình giận thôi. Cho nên á, khổ là tại vì mình suy diễn và mình không có nhận ra nó, cho nên khổ. Một con cá con hỏi con cá mẹ: mẹ ơi mẹ, con nghe người ta nói nước, vậy nước là gì hở mẹ? Con cá mẹ nó nói: trời ơi, con đang sống trong nước đó con, không có nước con chết. Nó: ủa vậy sao, sao con thấy? Mình cũng vậy, mình sống trong hạnh phúc mà mình đâu có biết. Rồi mình cứ la là tôi là người đau khổ, ở trên trời tôi là vì sao lạ, dưới trần gian tôi là kẻ lạc loài. Cho nên rồi mình khổ. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, rốt cuộc cùng chung bể khổ thôi. Quý vị đi ngược gió, Pháp Hòa đi thuận gió, mình có hơn gì nhau? Chẳng qua là cùng thuyền trong biển khổ. Thì cuộc sống này nó vậy, mỗi ngày vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn thở, vẫn nói, vẫn cười, vẫn biết đau bụng, vân vân. Vậy thì nếu nhận ra khổ thì không có khổ. Nhận ra nó thì không có khổ. Mà nếu không khổ ít nhất cũng phải là giảm khổ. Giảm khổ, giảm lắm. Tại vì mình biết, cuộc đời là vậy đó. Ví dụ như giờ mình nói mình sống ở nước Mỹ là ngon lành nhất. Ngon lành không? Chắc gì ngon lành. Cho nên là mình biết là mình không ngon hơn ai, ngon hơn chính mình cũng được. Cho nên á, cái câu hỏi là sống trong khổ là gì khổ? Thật sự ra mình đang sống trong cái hạnh phúc, chúng ta hẳn là khổ. Tại vì nếu mà mình tối ngày cứ đầu tư khổ thì rốt cuộc mình thành khô. Thí dụ như nói trời ơi tráng như con gián, mà ai biết con gián nó chán trời, hay không? Giữa con người với con người chưa hiểu mà hiểu luôn con gián. Chán như con gián, đuối như trái chuối. Trời ơi, có những lúc cũng thích ăn chuối khô lắm chứ bộ. Trái chuối nó phải đuối phù meo ăn nó mới ngon chứ. Đầu thì to mà ốc như trái nho, chắc gì trái nho không hạnh phúc. Trời ơi, đầu mà to ốc như trái dừa mới khổ. Tại vì cái gì cũng suy diễn ra hết rồi, cái lượng lạc khổ. Có nhiều khi sống simple, sống đơn giản cũng vui chứ có gì đâu, có phải không? Có nhiều người nói có hai mẹ con chửi nhau bên cạnh con hai con bò. Con nghe con ngu như con bò vậy đó. Cái con bò nó nói với con bò mẹ, nó nói mẹ sao người đời nó hay chửi nhau ngu như bò, mà hay lấy sữa bò cho con họ uống như mẹ. Ngộ ha, uống sữa bò chi cho thông minh con, uống sữa bò cho mạnh khỏe con, mẹ ngu như bò. Quê quá. Cho nên con người vốn nó đơn giản vô cùng, tại vì mình cứ đặt ra tùm lum cho nó thành đơn, có phải không nào? Phật tử là gì? Phật tử là sống như lời Phật, nói như Phật, nghĩ như Phật, sống như Phật là Phật tử. Chứ đâu phải Phật tử là có cái áo tràng thiêu, đeo thêm cái bảng vàng vàng nâu nâu, thêm chữ Nam Mô Bi Tò Phò. Mấy đó kêu Phật tử sao? Nhiều khi mình đeo cái đó vô, chị không có cái bảng này chị xuống dưới chị ngồi, tôi có rồi chị ngồi. Chị thọ Bồ Tát giới chưa? Chưa xuống dưới, tôi Bồ Tát. Người ta cũng đứng dậy mà ta nói ô Bồ Tát. Ta run run. Sống như Phật, hành như Phật, nói như Phật. Phật tử nghĩa là gì? Là người có bản chất của Phật. Cho nên quy y để trở thành Phật tử, chứ không phải sống theo tục tử. Quy y để làm Phật tử chứ không phải là tục tử. tục tử là người sống thế thế gian. Ta chửi mình chửi lại, ta mắng mình mắng lại, cái đó gọi là bình thường. Không ai chọc ghẹo gì mình, cứ kêu tên ra cái kiếm chuyện gọi là bất thường. Còn người ta khều mình, quẹt mình, cuối cùng nhờ những cái quẹt, cái khều, cái đục, cái đẻo, cái bào, cái đó ra nguyên tượng Phật gọi là phi thường. Vậy bây giờ mình muốn làm gì thường? Dạ anh nói thường thường lắm mà. Không cần phải đặt vấn đề diệt khổ. Cái gì nó đến mình nhận nó như vậy là tự động nó. Không cần đặt vấn đề diệt cái làm gì. Cái gì nó đến cứ nhận nó vậy. Thí dụ nè, bây giờ mình già, nhận mình già, tự biết mình già. Nhiều khi già nó cũng lợi, được ăn tiền già. Già mà không chịu, nó cứ nói sồn sồn à. Tiền già thì không được hưởng, xin việc không ai mướn, vậy sồn sồn chi. Mình già, mình nhận mình già, đi tới đâu người ta nói ô bác lớn tuổi, bác già, giả bộ run run thêm chút nữa có ghế thằng A ngồi liền. Không cần đặt vấn đề gì khổ, nhận nó như vậy là không khổ. Quý vị hiểu và nói. Thí dụ như mình đang giận, nói chỉ có giận không? Dạ tôi đang giận, không phải giận mà hơi buồn. Cái người ta nói ồ ta an ủi mình. Ta nói chỉ có giận, mắt gì tôi giận. Mà hai mắt nó lên vậy nè. Chỉ như đó thôi, ví dụ như thế. Chị người ta đồn, ta nói chị giữ lắm, tôi giữ chỗ nào? Dạ em không có dám nói nữa. Hôm nay nhân duyên đủ để con có cơ hội gặp thầy lần nữa ở xứ lạ quê người. Ôi giời ơi. Con xin cảm ơn những bài giảng của thầy là nguồn dinh dưỡng cho tâm con, là những lời ru con ngủ. Nói cái kiểu này là cái tiệm thuốc bán thuốc ngủ nó thu em. Là nguồn an ủi cho con khi con nhớ cha mẹ. Nay con xin tặng thầy và tất cả quý Phật tử ở đây 4 câu thơ từ tâm con. Xin nguyện biết thuận thảo tùy duyên, giác ngộ ra điều lành điều thiện, luôn giữ mình tròn tâm chánh niệm, tỉnh thức an yên trong cõi vô thường. Cái bài này nó đạt chỗ câu cuối. Tỉnh thức an yên trong cõi vô thường. Cõi này là cõi vô thường, có gì thường đâu, phải không? Có phải không? Cho nên bây giờ muốn hết khổ nè. Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ chẳng tha ngày nào. Lấy hai câu đó bỏ túi là hết khổ. Sao cứ thêm hoài thế? Thưa thầy, cho con hỏi, nếu món đồ mà người ta đem bỏ nhưng người ta không cho phép mình lấy, mình vẫn lấy, lén lấy, vậy mình có mang tội tham lam và ăn cắp không? Dù người ta thà bỏ cùng rác chứ không cho mình lấy ra khỏi đất của người ta. Mà lấy cái gì mới được? Thí dụ như học toàn thì cứ lấy thôi. Cái gì người ta không cho? Dù là người ta cái của đó người ta bỏ nhưng mà người ta chưa cho phép mình lấy, cũng không lấy chứ đừng nói là lén lấy. Mà lén lấy, tại sao phải lén lấy? Vì mình biết có đó sai, sai mới lén chứ, phải không? Mà đã biết lén lấy là đã biết sai mà vẫn làm, thì cái này thành tội. Vô tình mà phạm thì là lỗi, biết sai mà cố tình thì vẫn là tội. Cho nên tội lỗi là hai cái khác nhau. Cái accident gọi là lỗi, ví dụ lỡ mở cửa trúng ta nói dạ tôi xin lỗi, chứ đâu ai lỡ trúng nói dạ xin tội đâu. Vô tình gọi là lỗi, mà thấy ta đang lơn khôn, đang ngay cầu thang giả bộ đi té rồi mới chui nhủi chơi, đây là tội. Cho nên khi đã đặt câu hỏi là lén lấy, nghĩa là biết sai, phải không? Mà biết sai mà vẫn làm thì tội. Mặc dù cái của đó của người ta, nhưng người ta chưa cho phép. Cho của là một, cho phép là một. Mà người ta chỉ mới cho có phân, mà người ta chẳng cho của mà cũng chưa cho phép, mà chúng ta làm thì cái đó không nên. Quý vị hiểu cái chỗ đó ha. Why do we pray? Câu hỏi này của một em nhỏ 13 tuổi. You have to remember that when we pray, doesn't mean we pray to the Buddha so the Buddha can give us of or anything. But pray means you take your time and you review the teachings of the Buddha and make the teachings of the Buddha stay in you more strong, more firm, so you can take that teachings and apply it to your life. But first, you need to facing in front of the Buddha, because the Buddha is a symbol for you to direct your mind. And so when you bring out the Bible, the scripture to read, in order to remind you, if I just give you a book, maybe you don't read. But if you say, oh, I pray, you formally take the words. When you say pray, you mean you formally take the words, take the teaching into your life, into yourself. So now, you have iPad, you have iPhone, you need I pray. Con xin phép thầy cho biết một Phật tử có thể quy y bao nhiêu lần trong suốt cuộc đời mình. Ask me as you want. Cái vụ này nó cũng rắc rối lắm. Trước hết, quy y là gì? Quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là chúng ta nguyện trở về, quay về để nương tựa với Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Chúng ta sống trong đời sống hàng ngày, chúng ta nương tựa gia đình. Người Phật tử nương tựa Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Phật là bậc thầy giác ngộ tỉnh thức chỉ dẫn cho mình. Pháp là con đường, là lời dạy của Phật, để chúng ta nương vào đó chuyển hóa khổ đau, sống đời an lành. Tăng là đoàn thể thực hành sống theo lời Phật. Như vậy, Tam Bảo tự tâm ở trong mình. Một lần mình quy y, người thầy hướng dẫn cho mình lễ quy y là người thầy đại diện cho các thầy để quy y cho mình. Còn tất cả các thầy trên thế giới này, thầy Lào, thầy Tàu, thầy Thái, thầy Miên đều là thầy của mình hết, chứ không phải chỉ có ông thầy làm lễ cho mình mới là thầy của mình. Chữ Tăng là đoàn thể của những người tu theo Phật, chứ không phải là một cá nhân. Trường hợp chúng ta quy y lại không có nghĩa là chúng ta phản thầy. Nếu trường hợp mình quy y từ hồi nhỏ, 5-6 tuổi, cha mẹ quy y cho mình, hoặc mình vô chùa quy y hồi nhỏ, chưa có ý thức, bây giờ lớn lên nhận thức được cái này, thì chúng ta phát nguyện quy y, gọi là quy y lại. Chữ lại đây là một lần nữa chúng ta lặp lại những pháp quy y này từ tâm thức hiểu biết phát, tự tâm chúng ta phát, chứ không phải là lại quy lại là bởi vì ông thầy này giỏi hơn ông thầy kia, ông thầy kia nổi tiếng hơn ông thầy nọ, không phải vậy. Trường hợp là mình hồi nhỏ mình quy y, bây giờ mình cần ý thức từ tâm mình phát nguyện và là quy lại. Trường hợp thứ hai là người thầy của mình ở xa mình quá, hoặc là thầy đó mất rồi, bây giờ ở đây mình có một vị thầy mình nương tựa, mình gần gũi, mình xin y chỉ lại với thầy đó để thầy đó làm người thầy tâm linh hướng dẫn cho mình. Trường hợp thứ ba là vì mình mất pháp danh, mình quên pháp danh, mình không nhớ, thì quy y lại. Chữ lại đây có nghĩa là mình làm cái gì ghê gớm, mà thưa đại chúng, quy y đâu có lại gì đâu, chỉ là một cái lễ do chính tự tâm mình phát nguyện trở thành một người Phật tử sống theo lời Phật thế thôi. Cho nên một lần quy y là đã đủ. Trường hợp quy y lại là như nãy Pháp Hòa thưa mình đó, trường hợp các quý vị cần quy y lại, hoặc là xin lỗi, ví dụ bây giờ các thầy đó phải quy y cho mình, nhưng sau thời gian phải ra đời để không tu nữa, mình cũng chẳng cần cứ quy y lại, tại vì lúc đó phải còn đang tu, phải đại diện cho chư tăng quy cho mình, mà mình quy tăng mà đoàn thể mà. Nhưng mà nếu mình muốn làm lại để có một người thầy để mình nương tựa cũng được chứ không sao. Cái quan trọng là đừng khởi tâm tôi không thích thầy kia, bây giờ tôi lại với thầy này, đừng nghĩ như vậy. Vì mình cứ như vậy cả đời này chắc gì mình đã chịu một lần quy y. Vì thầy nào mình cũng có, mình cũng tìm ra, hỏng vết này cũng tìm kia, rồi lẽ buồn này nhận kia quy suốt đó. Có một cái cô đó, cũng có người chồng, người chồng có chuyên môn đi ăn cắp. Bữa nọ ông chồng đang lén lén lấy đồ trong chùa, rồi thì gặp thầy trụ trì đang đi tới, ông quýnh quán, ông không biết trốn ở đâu, chui vô cái bàn thờ ông trốn. Rồi gặp lúc thầy lên thầy tụng kinh sám hối, ông nghe xong ông ăn năn hối cải tội lỗi của mình vô cùng, ông chui ra nói dạ xin thầy cho con quy y. Ông thầy nói con làm gì trong này, nói dạ con là người chuyên ăn cắp đồ trong chùa này, và hôm nay con bị thầy cảm hóa con bằng một bài kinh sám hối, cho nên con xin thầy cho con được sám hối ăn năn. Trời ơi, ông thầy được cơ hội mừng quá, ra đây thầy quy y cho con. Ông cầm cái dùi chuông mà bự gấp 20 lần cái dùi này, ông gõ trên đầu cái bóp, ông nói quy y Phật đừng ăn cắp nghe con. Đau quá, nhưng mà tưởng đâu có đó là lễ quy y, cho nên ông thành tâm điếm người rồi mà ráng đập cái bóp thứ hai, quy pháp đừng ăn trộm nghe con. Trời ơi, ông chịu ba quy nhập xỉn liền. Về tới nhà hiền quá, mọi lần nóng tính vợ nói câu là la hét lại chiều na sinh ru. Bà vợ nói ông bữa nay ông có sao không, nói bà đừng có hỏi tôi nữa, bữa nay tôi quy y. Ôi cha, nếu mà quy y mà được hiền vậy tốt quá, anh dẫn em lên chùa quy y luôn. Ông chồng nói thôi bà ơi, cỡ tôi tam quy chịu nổi, cỡ bà nhất quy bà nằm luôn. Mỗi khi nghe pháp ở các chùa, các thầy giảng bài có khác. Ví dụ phóng sanh vật nhỏ vật lớn, quy y nhiều thầy một thầy, ăn chay 4 ngày 6 ngày, xin thầy cho con một ý kiến rõ ràng để con không bị hoang mang. Đâu có gì đâu hoang mang, ăn chay 4 khác với 6 mà hoang mang gì. Thưa đại chúng, đạo Phật có một danh từ là đốn ngộ tịnh tu. Đốn ngộ là mình tỉnh giác rất là mau, nhưng mà tu thì tu từ từ. Như vậy bước đầu học Phật là chúng ta quy y Tam Bảo, thọ giới, tập ăn chay. Người chưa biết ăn nhiều thì ăn 1 ngày 2 ngày, khá khá thì 4 ngày 5 ngày, thế thôi chứ không có gì mà phần thiếu hoang mang. Tiệm tu nghĩa là không phải là tu ở ngoài tiệm. Chữ tiệm này là từ từ, chữ đốn là nhanh gọn, chữ tiệm là từ từ. Như vậy thì chúng ta đang là những người tiệm tu, nghĩa là tu từ từ, như là ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, phóng sanh vân vân, rồi thọ quy tăng quy ngũ giới, tu từ từ, tập từ từ, để cho cái tâm mình nó được an tịnh dần dần. Thưa đại chúng, dù cho quý vị có thích nghe pháp, nhưng mà cao tay lắm là 2 tiếng đồng hồ thì còn chịu khó mà ngồi nghe. Chứ còn mà hơn 2 tiếng là bắt đầu làm sao? Lúc này là nghe mà không nghe. Tại vì chỉ nghe tiếng mà hết biết không nói gì. Phải không? Nếu mà mình ngồi mà vừa đủ thì nghe mà nghe, nghĩa là nghe âm thanh và nghe luôn nghĩa lý của bài giảng. Còn nếu không thì chỉ nghe cái tiếng mà không nghe cái pháp, bởi vì mình mệt mỏi. Đó, tu Phật là phải tu chừng mực vậy đó. Cho nên đó, thì ở đây là cái vấn đề các thầy hướng dẫn để tùy theo mỗi hoàn cảnh. Ví dụ có nhiều Phật tử nói như thế này, nói thưa thầy, thôi nói gần đây đi ha cho dễ. Hôm nay á, chương trình á, là sẽ có lễ cầu nguyện tụng kinh. Thì Pháp Hòa thì nghĩ là các vị trong ban sắp xếp là chuẩn bị một cái lễ, trong đó có mỏ có chuông. Mà các vị thì cứ nghĩ là hôm nay cả ngàn cái mỏ rồi, thôi khỏi đem mỏ lên nữa. Cho nên tới lúc ra làm lễ hỏi có mỏ có chuông không, nó dạ không. Không lẽ bây giờ Pháp Hòa giận chuyện đó sao? Chuyện nhỏ như con thỏ. Hồi nãy ai tham dự khóa tụng kinh không chuông không mỏ mà tụng hay không? Vẫn hay như thường. Tu như vậy đó, có mỏ thì gõ chơi, không có mỏ xài mỏ này. Sở dĩ kinh này có cái mỏ là vì một tiếng mỏ trên này mà thắng ngàn cái mỏ ở dưới. Tụng kinh không phải có cần chuông mỏ, có thì tốt, nếu mà số đông. Không có, quan trọng là chúng ta điều khiển thời kinh chừng mực. Nếu hồi nãy Pháp Hòa tụng quá nhanh, đại chúng không theo kịp, lúc đó dù có mỏ nó cũng lạn xạ như thường. Không có mỏ mình phải biết, không có mỏ nhịp điệu phải vừa chừng. Một ca sĩ có nhạc hát khác, không có nhạc hát khác, mà không phải không có nhạc mà hát dở, mà người ca sĩ đó biết hát. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên tu như vậy đó là tâm mình bình an thảnh thơi vô cùng trong cuộc sống, và mình không còn hoang mang nữa. Và chúng ta biết rằng tùy duyên tùy thời mà chúng ta nguyện chuyển trong cuộc sống. Vợ chồng con thường nghe thầy giảng pháp, sau khi chồng con thường nghe pháp phát tâm nguyện ăn chay, nhưng có suy nghĩ tương lai ngộ được bản thân có căn tu, để lại tài sản cho vợ con vào chùa để tu, vậy có đúng không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là có một đạo hữu hồi bây giờ càng nghe pháp thì nghĩ rằng tương lai mà ngộ được rồi thì nghĩ rằng mình có căn tu, để lại tài sản cho vợ con để vào chùa tu, có đúng không? Tùy việc. Đi tu mà để tài sản cho vợ thì vợ phải mừng. Kính thưa đại chúng, thật sự ra đó, cái này là do chúng ta quán chiếu để chúng ta nhẹ nhàng chấp nhận. Ví dụ có những người chồng không có nghĩ đến chuyện tu học, có tiền của bao nhiêu thì phung phí làm khổ gia đình, tiêu hao tài sản. Với một người chồng có tài sản có của mà không phung phí mà biết tu thì so ra mình chọn cái nào? Dĩ nhiên trên phương diện đạo hữu này nói là khi nào ngộ được bản thân có căn tu mới tu, chứ đâu có nghĩa là tu liền. Thôi đợi đi, khi nào ổng ngộ được rồi tính. Mà xin lỗi, nhiều khi tới lúc ông ngộ thì mình cũng ngộ tương đồng, cho nên mình sẽ trợ duyên với ông. Ngày xưa cô Ma Đăng già, cô thương Ngã Đan, cô đến xin Phật cho Ngã Đan ra đời để cưới cô. Phật mới nói bây giờ cô muốn cưới Ngã Đan cũng được, bây giờ cô cạo đầu cô chùa cô tu giống A Nan đi, rồi tôi sẽ gả Ngã Đan cho cô. Cô tu thời gian cái cô tỉnh ngộ, cô dứt cái, cô tới Phật, Phật nói sao, bây giờ cô muốn Ngã Đan ra đời cưới cô không? Cô nói dạ khỏi. Phật hỏi sao vậy? Nói dạ con ngộ rồi. Khi mà ngộ đạo rồi thì cái tham dục nó không còn, cái tình ái nó không còn, không? Cho nên yên tâm chuyện đó. Bây giờ dĩ nhiên đạo hữu này không phải nói vậy mà dễ đâu. Rồi lúc đó cũng phải còn nhiều cái điều kiện nữa. Mình đi tu phải gia đình đồng ý, phải người phối ngẫu của mình cũng phải bằng lòng, mình mới phát tâm mình tu được chứ đâu phải dễ. Nhưng mà bây giờ nếu mình nghĩ lại, ổng đi tu chúng có làm gì đâu mà không cho. Thành thử ra cái này thì tùy theo mỗi hoàn cảnh chúng ta quán chiếu. Kính xin Thầy từ bi hướng dẫn cho chúng con làm sao để thực hành thiền trong đời sống. Cái này nãy Pháp Hòa nói rồi, mình có thể thấy mọi hoàn cảnh và ứng dụng quán chiếu thiền tịnh. Con thích đi chùa lễ Phật, nhưng ba con thì có vẻ không thích con đi chùa lắm. Ba luôn bảo con là Phật tại tâm, đi chùa làm gì? Ở nhà cũng có bàn thờ, cũng có tượng Phật đấy, cần gì đi chùa? Con nghe thì không mấy đồng tình với ý kiến của ba con lắm. Con không thích ba con nói vậy, nhưng con không biết giải thích lý lẽ với ba con như thế nào cả. Con xin kính xin Thầy giải đáp giùm con. Con biết ba con nói vậy, không biết ba con nói vậy có mang tội khẩu nghiệp hay tội không cung kính chùa chiền tăng đoàn tam bảo không thưa Thầy? Nếu có thì con phải làm sao để giúp ba con hết tội thưa Thầy? Khi mà ba mình nói như vậy á, không có tội gì hết. Cái lý do không phải là ba sanh tâm ác ý gì, chỉ có điều là cái hiểu của ba vậy đó. Cái hiểu của ba là Phật ở nhà, Phật tại chùa, Phật tại nhà, Phật tại tâm, không phải cần đi chùa chi. Nhưng mà cái hiểu của mình có giải thích cho ba và thưa con biết Phật tại tâm, nhưng mà con đến chùa để con học cách giữ tâm Phật của con cho nó vững. Cũng giống như á, nếu mà nói là Phật tại tâm thì mình sẽ nói thôi con khỏi đi tới trường, con dư sự hiểu biết rồi. Phật tại tâm thì nghĩa là sự thông minh cũng ở tại lòng mình, cần chi đi học. Thưa đại chúng, tuy biết con mình, dù biết con mình thông minh, nhưng vẫn phải đưa nó tới trường để trường bồi đắp phát triển cái thông minh đó, chứ không thể nói nó có cái đó rồi ở nhà. Cũng như thế, chúng ta có Phật tại tâm, nhưng chúng ta phải đi tới chùa để làm gì? Để học cách giữ tâm, dưỡng tâm. Có là một chuyện, nhưng mà dưỡng là một chuyện. Quý vị hiểu ý không? Cho nên á, chùa là gì? Định nghĩa chữ chùa, chùa là cái chỗ xa cái xấu dữ để gần cái nẻo lành nẻo thiện. Mà mình có đi chùa mình mới học được những cái công, những cái bài pháp, những cái công thức để giúp cho mình chuyển tâm. Biết rằng tâm cũng có Phật, nhưng mà tâm đó mà không chùi rửa thì cũng không trong sạch. Cái kiến vốn đã trong, nhưng do bụi bám cho nên cần phải học cách chùi bụi. Chúng ta không thể nói chùi kiến nha. Thường thường chúng ta nói tôi chùi kiến. Hỏi tại sao phải chùi kiến? Nó tại kiến bị bụi. Như vậy thì chùi kiến hay chùi bụi? Chùi bụi nó đúng nhất. Kiến thì nó vốn vẫn trong, nhưng mà tại bụi nó bám. Cho nên nếu đúng cách là phải nói chùi bụi. Cũng như thế, tâm mình có Phật, nhưng chúng ta cần phải quan hệ những thiện tri thức như là các bậc thầy, các vị đồng tu, để giúp cho mình dưỡng tâm, giữ tâm, lao tâm, rèn tâm. Trời ơi, nói vậy thôi, bên cạnh tâm Phật nó còn nhiều thứ khác nữa. chứ không phải là bình thường đâu. Giống như ở nhà của mình tuy có hộp xoàn, kim cương, tiền bạc, nhưng đâu có nghĩa là nó không có rác. Đâu có nghĩa là nó không có rác. Cho nên mình phải học cách dọn rác, chuyển hóa rác. Cũng như vậy, ngoài tâm Phật mình còn tâm tham, sân, si, mạn, nghi, phiền não đủ thứ hết. Không tới chùa làm sao gặp các bậc minh sư thiện trí thức trợ duyên cho mình luyện tâm, bớt cái tâm xấu, phát triển cái tâm lành. Cho nên mình có thể giải thích như vậy. Đây như là Phật. Mẹ con mất năm 2005 đến nay 2017, như vậy đã gần 12 năm rồi. Mà thỉnh thoảng con nằm mơ mẹ con về rủ con đi ăn cưới và con đi theo mẹ con. Dạ con thỉnh thưa thầy, mẹ con đã quy Phật nhưng vì già ít đi chùa, và tối qua con nằm mơ mẹ con ở nhà đợi con nhưng mẹ con không nói gì hết, xin thầy giải thích cho con. Trời đất ơi, bà rủ mình đi ăn, bà ở nhà đợi mình, hỏi thầy sao thầy biết? Thưa đại chúng, như thế này nè, khi mình nằm chiêm bao thấy người thân của mình, rồi tùy theo cái chiêm bao đó mà chúng ta có thể tạm hiểu chứ cũng không xác định. Bởi vì đôi khi cái sự thương nhớ của mình nó cũng có thể tác động mình có những cái buổi, những cái giấc chiêm bao, chứ không phải là mình thấy như vậy là có điều gì. Thì bây giờ nếu như trường hợp mà mình thấy người thân của mình như vậy mà chỉ thỉnh thoảng mới thấy thì cũng có gì lo ngại. Chẳng qua là vì mình có thỉnh thoảng mình nhớ mẹ, rồi nó có những cái giấc chiêm bao như vậy trong tâm thức của mình thôi. Còn khi nào ví dụ mình thấy hoài cái cảnh đó mà thường thấy như vậy thì cũng có tạm giải thích là có thể người thân mình chưa có được siêu thoát, thì chúng ta cần cầu nguyện là tạo phước để hồi hướng cho người đó, để người đó nương nhờ công đức lành này mà được sanh về những cảnh giới an lành. Chứ còn khỏi như vậy thì không, thật sự ra Pháp Hòa cũng không đi, cũng không biết mà cũng không có thần thánh gì để đi vào kim bao của ai mà giải quyết cái gì được. Xin thầy hoan hỷ cho con biết phải giải thích sao cho người thân trong gia đình xem YouTube của những người mà gọi là những cái bậc gọi là thầy rồi đó, truyền tâm ấn để giải thoát khổ đau hạnh phúc và khi chết sẽ được niết bàn gì đó. Giải thích, con giải thích thế nào cũng không được, còn nói con sẽ bị khẩu nghiệp. Con có nhận tâm ấn chưa mà nói không đúng? Con xin thầy, chúc thầy pháp thể kinh an. Đại khái cái câu hỏi là nếu người nhà của mình mà tin vào những cái tà thuyết như là truyền tâm ấn rồi một đời này giải thoát giác ngộ rồi vậy đó thì như thế nào? Thưa đại chúng, ở trong này cái vị đó xưng mình là Phật, xưng mình là những bậc minh sư, rồi truyền tâm ấn để mà được giải thoát mọi khổ đau và được hạnh phúc, sau khi chết sẽ đi về niết bàn. Thì cái này người ta chỉ lợi dụng từ ngữ Phật học mà người ta nói thôi, chứ còn thực chất đạo Phật đâu có niết bàn gì đâu mà tới. Niết bàn đâu phải là cái chỗ để mình tới đâu. Niết bàn là một trạng thái khi tâm mình không còn phiền não khổ đau là niết bàn chứ. Niết bàn không phải là một cái destination, không phải là cái một nơi chốn để sau khi chết. Vậy thì cái người này cũng không hiểu nghĩa chữ niết bàn, cho nên mới lợi dụng cái từ này rồi để đi khuyến mãi mình tu cái này để được chết được về niết bàn. Nếu mình là Phật tử mà rõ được nghĩa của chữ niết bàn thì mấy cái này không có làm gì được mình đó. Vì mình biết niết bàn đâu phải là cái chốn, đâu phải là cái nơi để sau khi chết. Niết bàn là trạng thái khi tâm mình vắng mặt sự khổ đau phiền não. Và hơn nữa thưa đại chúng, mỗi người mỗi cái duyên, Thôi thì bây giờ nếu chúng ta đủ duyên gặp được chánh pháp, được những bậc thiện tri thức khai thị mình tu, rồi mình thương xót những người không có cùng một cái hiểu như vậy rồi đi sai lệch, thì mình có thể mình khuyến khích giải thích, nhưng cũng chắc gì họ hiểu đâu và họ chấp nhận đâu. Thì thôi mình biết như vậy để chúng ta cố gắng làm gì giúp được cho họ thì mình làm, nhưng mà cuối cùng không được thì chúng ta phải tùy thuận cái duyên, rồi đến khi nào một ngày nào đó cái vị này hiểu được cái chánh pháp thì quay về. Chứ còn bây giờ nếu cái này nó là của đạo Phật thì không, đạo Phật không có truyền tâm ấn như vậy. Sẵn đây Pháp Hòa nói chuyện truyền tâm ấn mà. Cái chữ truyền tâm ấn á, là cái danh từ sau này chúng ta đặt ra để mà chúng ta nói đến cái sự lấy cái tâm của người thầy ấn vào cái tâm của người đệ tử, để nói rằng người đệ tử với người thầy tương đồng cùng một cái đạo lý. Cái nghĩa nó vậy thôi chứ đâu có gì đặc biệt đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ câu này. Có một hôm ngài Ngụ Luật Tổ khi còn là một cư sĩ chưa có được tổ ấn chính, thì ngài ở dưới bếp có ngài giả gạo nấu cơm cho đại chúng ăn. Thì Ngũ Tổ mới chấm cho dậy đi xuống bếp. Ngũ Tổ thấy ngài Luật Tổ Huệ Năng đang, ngài Huệ Năng đang giả gạo, thì Ngũ Tổ mới hỏi gạo trắng chưa. Nếu gặp mình thì mình nói dạ trắng rồi hay chưa gì đó, nhưng mà ngài Huệ Năng trả lời dạ trắng rồi, chỉ cần sàn nữa là xong. Nói câu nói vậy đó. Ngài Ngũ Tổ cầm cây gậy gõ lên cái miệng cối 3 lần rồi chắp tay xong mong đi về phòng. Đêm đó 3 giờ khuya, ngài Huệ Năng gõ cửa sau của ngài Hoằng Nhẫn đi vào. Ngài Hoằng Nhẫn còn muốn xác định coi đệ tử mình nó hiểu ý mình không. Ngài Hoằng Nhẫn hỏi ông đi đâu đây. Ngài Huệ Năng trả lời dạ thầy hẹn con tối nay 3 giờ nhớ đi cửa sau. Bị gì gõ lên cái miệng cối 3 lần rồi chắp tay sau lưng để đi, nghĩa là hẹn canh 3 mà đi cửa sau. Đó là một hình thức ấn tâm, vì tâm thầy và tâm trò nó tương nhất với nhau. Khi ngài Huệ Năng đến, Ngũ Tổ hỏi ông tới đây làm gì. Ông từ đâu tới? Nói dạ con từ ở Lãnh Nam tới. Tới đây làm chi? Nói dạ tới cầu xin làm Phật. Ngũ Tổ trả lời Phật cao xa, dân Lãnh Nam là dân ngu dốt, làm gì có khả năng làm Phật. Ngài Huệ Năng trả lời người tuy có Nam Bắc nhưng Phật tánh không có Bắc Nam. Cái đó mới gọi là ấn tâm, chứ đâu phải là rù rì chùm cái khăn lên rồi mình đập 2-3 cái đầu kia truyền tâm ấn. Hay là nói đưa tay ra rồi mình đưa tay về cái giày, cái này kêu là chưởng, cái này gọi là truyền nội công. Còn truyền tâm ấn nghĩa là tâm thầy với tâm trò là một. Ông thầy gặp đệ tử hỏi con mới đi đâu về. Nói dạ con ở mới ở Houston đường Bel Air về. Nó ta nghe nói đường Bel Air ồn ào lắm không. Người đệ tử trả lời nói dạ lãnh thổ của con yên bình. Trả câu trả lời câu hỏi đâu có dính dáng gì cái tên. Nhưng mà ông thầy nói khá. Tại sao? Ta nghe nói con đường Bel Air ồn lắm phải không. Nói dạ tuy nó có ồn nhưng mà tâm con an tịnh. Cho nên người đệ tử mới trả lời tuy đường Bel La ồn, quốc độ con an ổn. Cái đó là tâm thầy với tâm trò tương nhất với nhau, chứ không phải những cái hình thức truyền tâm ấn như mà người ta nghĩ rằng phải để tay trên đầu, để tay vô trong lòng ngực rồi truyền cái gì đâu. Không có cái gì để truyền cả. Bởi tâm là cái vô hình vô tướng, nó truyền chỉ là cái hình thức từ ngữ để nói thôi, chứ làm gì có một cái hình thức gì để truyền. Cho nên nhà Phật không có mấy cái vụ này. Mà xin thưa đại chúng, ngàn người mới tìm được một, chứ không phải là ai cũng được truyền tâm ấn đâu. Cho nên ngày xưa có câu đó: đệ tử tầm sư vị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử mới đi tìm thầy dễ lắm, tại vì thầy nổi tiếng, thầy giỏi, ai cũng biết, tìm rất dễ. Nhưng mà trong số ngàn người đệ tử, ông thầy mới tìm được một người đệ tử tâm đắc của mình, đâu phải dễ đâu. Đệ tử tầm sư vị, vị là dễ đó, sư tầm đệ tử nan. Còn bây giờ ai mình cũng lang thang truyền tâm ấn là không đúng. Thì nếu mà họ muốn nói cái gì của họ là họ có quyền, nhưng nhất định cái này không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có truyền mấy cái đó. Con xin hỏi thầy, trí tuệ nhà Phật là gì? Giải thoát giác ngộ là gì? Hồi nãy giờ là Pháp Hòa nói từ đầu, trí tuệ là sự nhận biết. Chứ trí tuệ nó khác trí thức nha. Trí thức là đi học, biết gọi là trí thức. Trí tuệ không ai cho được, trí tuệ là phải do mình tu mới có được trí tuệ. Còn giải thoát là gì? Giải thoát không phải là một cái gì đặc biệt, mà giải thoát là tự tâm mình vượt những cái chấp trước phiền lụy. Ví dụ như nãy nói thầy ơi lên tụng kinh, chùa mở đâu, không có tôi không tụng, cái đó là không giải thoát. Rồi nói mời tôi giảng mà không có nhang đèn, chung sống tôi ra giảng, này không giải thoát. Thí dụ vậy đó, giải thoát là khi nào tâm mình vượt những cái ràng buộc chấp trước bình thường. Nếu mình quy y nhưng lâu lâu có thể đi giải trí chơi casino có được không? Thank you for your question. Bây giờ không còn nói về nè. Thí dụ bây giờ không còn đặt cho không còn một câu hỏi ha. Không còn nói thưa quý cô chú, tuy rằng Pháp Hòa đi tu, làm thầy tu, nhưng lâu lâu quý cô chú cho tiền chơi casino chút giải trí được không? Quý vị nghiêm khắc và liền nói, thầy tu không được. Cũng như vậy thôi. Thật sự là tại sao phải giải trí? Giải trí là gì? Khi mình làm việc mệt nhọc, mình có một cái gì đó để entertain, để giải trí, thì nó có rất nhiều những thứ giải trí mà không cần phải những giải trí những cái này. Bởi vì giải trí thì không bao nhiêu, mà giải thể thì rất là nhiều. Giải thể cả cái gia đình mình, giải thể cả hạnh phúc mình, giải thể cả tiền bạc mình, rồi cuối cùng tuyên bố gia đình này giải ngũ. Giải trí thì không bao nhiêu, mà giải ngũ là sẽ có mặt. Cho nên nếu muốn giải trí rất nhiều thứ. Mà đã là giải trí thì phải có trí tuệ, đã tu Phật phải có trí tuệ, cái gì nên và cái gì không. Chơi mà Phật ví dụ cái này hay lắm. Phật nói nếu như là một cái lò lửa, tôi biểu quý vị tới bốc cục lửa lên, quý vị phải làm gì? Người kia nói dạ bạch Đức Thế Tôn, không phải kiếm cái đồ gắp lửa, chứ đâu phải Phật kêu bốc lửa lên thì đưa cái tay mình vô bốc đâu, có phải không? Phật nói cũng vậy, cũng như thế. Các vị phải tự dụng trí tuệ của mình để biết cái gì bóc bằng bao tay, mà cái gì có thể bóc bằng bàn tay không của mình. Giải trí thì cho, giải trí nghĩa là hợp phong, thì phải biết cái gì. Ở đây bây giờ nó có cái chương trình Happy Hour. Đi làm về tấp vô quán cà phê, ngồi uống ly, ăn miếng bánh với bạn chút, nhưng nhớ nghe hour thôi, không có hour, không có chữ S. Nghĩa là giải trí 1 giờ là maximum. Đứng dậy lo đi về nhà, lo nhà cửa, lo cơm nước, chứ không phải ngồi đây là I enjoy happy hours. Rõ như vậy. Mà đã là giải trí thì phải biết cái gì có trí để giải, chứ không phải rồi a tầm phù vô, cái đó không phải giải trí. Phải có trí tuệ để mà có một cái gì đó nó giải khoay.
Nhưng mà cờ bạc thì nó ghiền chứ nó đâu có bao giờ nó không ghiền đâu. Cho nên á, cái gì mà nó xanh nó tập cho mình thành ghiền đừng có tập. Hồi xưa mình mới biết cái thuốc đó sặc sụa luôn, rồi xong cái tao nói hút thêm đi, làm một điếu, cuối cùng liều một đám. Cho nên đừng có tập cái đó cho nó thành thói quen. Rồi thưa đại chúng, Phật dạy câu này trong kinh Pháp Cú nè: chớ khinh điều lỗi nhỏ mà cứ làm, vì lỗi nhỏ mà làm hoài lâu ngày thành cái lỗi lớn. Chớ khinh điều phước nhỏ mà không làm, vì phước nhỏ không làm, làm sao có phước lớn. Cho nên cờ bạc không có tội, nhưng mà có lỗi. Lỗi với bản thân, lỗi với công sức của mình, lỗi với gia đình. Nhưng mà từ cái lỗi này dẫn đến cái tội. Tại vì khi thua quá rồi là bắt đầu ăn cắp, lường gạt, nói dóc, nói láo, chuyện gì cũng có thể làm. Quý vị hiểu được ý chỗ này ha. Cho nên thôi đừng có tập. I can do. Con có một thắc mắc về cách trang trí một bàn thờ tại nhà sao cho đúng với Phật Pháp nhất. Con thấy có người chỉ thờ một tượng Quán Thế Âm, có người thờ Phật Thích Ca hoặc Di Đà, lại có người thờ rất nhiều tượng Phật. Xin Thầy hoan hỷ chỉ cho chúng con. Thưa đại chúng, cái tinh thần của người Phật tử là chúng ta có một bàn thờ Phật ở nhà, chúng ta gọi là thờ Phật, nhưng không bắt buộc phải nhiều tượng. Bởi vì nếu mà nói nhiều thờ nhiêu cho đủ, một tượng thôi cũng đã đủ, vì một là tượng trưng cho tất cả. Còn nếu quý vị muốn thêm thì phải nhớ cái gì, cái kích thước của cái bàn thờ. Thí dụ cái bàn thờ vừa để ba tượng coi được, để chật quá, để đông quá ngồi chật. Trời đất ơi, ngồi đi ăn tiệc mà đụng tay còn ăn không được nữa. Phú chi các Phật còn mất hứng không? Một Phật thôi cũng được. Còn nếu muốn là phải căn cứ vào cái bàn thờ, cốt là cho trang nghiêm. Thờ là phải trang nghiêm. Cũng giống như mình nói, để tôi đi ra đường, hễ trước khi ra đường thì phải ăn mặc sao cho nó phải mốt, phải không? Chứ còn không thì không được. Cũng như vậy, bàn Phật không nhất thiết phải nhiều tượng, một tượng cũng đủ. Còn nếu ba tượng thì phải sắp xếp làm sao cho nó đàng hoàng. Nhưng mà dù trong ba tượng hay nhiều tượng cũng một lư hương thôi. Hai cây đèn hai bên, bên này dĩa trái cây, bên này một bình hoa. Có nữa thì hai chung nước, chứ không cần mỗi Phật mỗi chung, không cần mỗi Phật mỗi lư hương. Còn nếu mà thờ nhiều quá, không lẽ mỗi lần niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, cuối cùng niệm Nam Mô Lũ Khổ Phật. Lũ khổ. Lũ khổ là Nam Mô tùm lum. Cho nên quý vị cứ thờ sao cho trang nghiêm. Thậm chí có những nơi không có phương tiện lập bàn thờ, một hình của Đức Phật treo trong phòng khách để hàng ngày chiêm ngưỡng đã đủ, chứ không nhất thiết phải có bàn thờ Phật. Nếu chúng ta ở một hoàn cảnh không có khả năng dựng lập một cái bàn thờ, một bức hình cũng đã đủ. Mà cái quan trọng là học thờ Phật để học hạnh của Phật. Học hạnh của Phật là quan trọng. Con có một miếng đất, con cho những người bạn con đi hâm tiền. Thâm tinh là đi săn bắn á. Vậy con có tội không? Trời đất ơi, con có một giờ đồng hồ mà sao nhiều người quá. Thưa đại chúng, là mình có miếng đất, ở trong đó có những con thú, thì mình cũng không nên để cho người ta vào đó, người ta sát sinh, lấy cái sự giết chóc làm cái thú vui thì không nên. Săn bắn cũng là một thú vui mà, một cái thú, thích thú của người ta. Mà thích thú gì khi mà lấy cái sinh mạng đau đớn của một loài khác để làm cái niềm vui của mình. Bây giờ mình ví dụ một người nào đó đi ngang mình tán, mình đập tay, hỏi sao chị ta tán tôi? Tán dở buồn. Chịu không? Không chịu. Xin lỗi đại chúng nè, đất của mình, nhà của mình mà người ta lỡ đậu xe có một chút thôi mà mình còn la ung sùm lên, huống chi mà cả miếng đất của mình mà cho người ta đi vào giải trí. Thì nếu mà mình làm như vậy, một đời kiếp nào mình cũng mắc một cái nghiệp. Gia đình của mình đang ở đó, người ta cũng có thể vô sát phạt mình. Nhiều khi có một người nó đem súng vô nó bắn cả cái trường học, đâu phải là nó ghét hết những người trong lớp trong trường đó đâu. Có thể có một người nào đó nó không ưa, nhưng mà giờ lỡ bắn là nó làm luôn. Lỡ thà là nó giết lành chứ nó không tha lòng, phải không? Cho nên cũng như vậy, săn bắn cũng là một cái thú vui. Thôi đừng có dùng cái đau khổ của người khác. Thưa đại chúng, có một người đó câu cá, câu xong rồi không ăn, thả. Thì người khác mới khuyên, mới tại sao làm vậy? Nói dạ con đâu có ăn đâu mà có tội, con câu cho vui thôi. Thì cái người khác lấy cái cây kim nó chích vô cái miệng của cái ông đó một cái, nó đau quá làm gì vậy? Dạ chích cho vui thôi. Còn cái ông đó, ông làm cái điều đó với người ta, thì cái vị hòa thượng ra khen, nói đạo hữu ơi, đạo hữu đừng có làm như vậy, nhân quả. Ông tôi không tin nhân quả. Vừa dứt lời hòa thượng tán một cái bóp. Ông thì cái thói cái gì ác, cái phản xạ tự nhiên mà tán cái bóp, cũng tán hòa thượng là cái bóp. Ông nói đạo hữu thấy nhân quả chưa? Ông này hiểu liền. Một em 12 tuổi hỏi: Where do we go when we die? If we are a good person, I am sorry, I'm not dying yet. So I don't know what to tell you. I appreciate your question, and this is a big question for all of us. We all wonder where we go after we die. So if you already informed, if you already informed that you are a good person, then don't worry, you will be arrived to the good place. Same thing, if you are well, you never go to hospital. Is that a simple question? Con đừng có lo, con làm người tốt thì con sẽ đi về chỗ tốt thôi. Giống như con không bệnh, ai gửi con vô bệnh viện thì chứ. Thưa thầy, khi ăn chay mình có được uống sữa không? Được không? Cái này kể chuyện vui nha. Có một cái người đó, họ cũng không ăn chay bao nhiêu. Cái bữa nọ mình gặp cái mình nói: Anh ơi anh có ăn trứng gà không anh? Cái ông kia nói: Trời ơi, ba mẹ nó tao còn ăn cái gì nữa nó. Quý vị hiểu câu trả lời không? Anh có ăn trứng gà không anh? Ba mẹ nó tao còn ăn cái gì nữa nó. Nghĩa là gà trống, gà mái gì ăn hết á. Nói như vậy cứ đừng lại chúng đừng có về nói thầy Pháp Hòa nói ba má nó tao còn ăn. Thưa đại chúng, trước hết mình phải hiểu chữ ăn chay. Chữ ăn chay là mình nói chạy đó, nói đúng là ăn chay, T-R. Nghĩa là chúng ta lựa những món ăn trong sạch tinh khiết chúng ta ăn. Ví dụ như chúng ta không lấy máu thịt của một loài khác để nuôi sinh mạng cho mình, để thể hiện lòng thương đối với các loài khác. Vì vậy cho nên mình ăn chay á, hay là ăn chay á, nghĩa là mình ăn những cái gì mà đừng có máu thịt,
của chúng sanh khác để nuôi một cái sinh mạng của mình, lấy mạng người khác nuôi mạng mình thì thiếu lẽ không bằng. Vì vậy cho nên mình tập ăn chay. Còn cái chuyện mà mình ăn bơ, sữa, phô mai, bơ vân vân, những cái đó chỉ là những cái chất chế tác từ sữa lấy từ con vật, chứ con vật không có chết. Rồi chúng ta có thể nuôi dưỡng, nhưng mà thật sự mà nói chứ ai ở xứ này ai dám ăn nhiều đâu, ai cũng sợ sổ sữa hết. Con xin được biết lịch trình giảng ngày City Speaks, có thể check trên internet in advance. I would like to be there when thầy đến. Thank you. Thưa đại chúng, quý vị muốn biết Pháp Hòa đi đâu thì quý vị có thể lên trên website của chùa hay là Facebook để biết được những chương trình Pháp Hòa sắp đi. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần tới ở Florida. Con xin có câu hỏi, con có người bạn đổ vỡ hôn nhân nên bây giờ tự ti mặc cảm, có ai nói gì giúp gì cũng nghĩ thành ý xấu. Bản thân con cũng tạo nhiều điều kiện hết lòng giúp nhưng cũng không sao lay chuyển được. Xin thầy con ý kiến để giúp, mặc dù người này cũng thường xuyên và là con Phật. Thưa đại chúng, mình làm con Phật cũng không có nghĩa là mình được hạnh phúc. Thật sự mỗi người chúng ta ngồi đây ai cũng có cái biệt nghiệp của chính mình. Và khi cái nghiệp nó đến, đôi khi chúng ta không thông nữa, mà chính cái nghiệp này nó làm một cái bức tường cản trở cho mọi sự khai thông khác. Thôi thì bây giờ mình có lòng khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Khai thị là mình thường xuyên khai mở tâm tư cho ai đó. Khai thị không nhất thiết phải đợi chết mới tới khai thị. Chắc gì lúc chết mà hiểu hết tất cả những gì mình khai thị. Tâm tư bấn loạn, cho nên ngay đời sống này chúng ta thường thường khai thị cho nhau. Bây giờ người Phật tử này, người bạn này được chúng ta luôn luôn khai thị, nhưng người này chưa thông. Độ sanh thì cần phải ẩn nhẫn. Chỉ có ẩn nại, nhẫn nại mới đủ thời gian để giúp một người dày. Phật Hòa ví dụ một vị thiền sư nói như thế này: độ sanh như ấp trứng. Quý vị hiểu câu đó không? Mình ấp một cái trứng cần phải có thời gian cho nó nở. Một con người mình muốn độ, chúng sanh có nhiều tầng bậc khác nhau. Có những người thượng căn, có những người trung căn, có những người hạ căn. Thì có những người chúng ta rất là lâu để có thể chuyển hóa được. Bây giờ cái trường hợp này là cần sự nhẫn nại và cho người đó thời gian để người đó từ từ tiếp nhận chuyển hóa. Đừng có hấp tấp, đừng có hấp tấp, tại vì những người này đau khổ lắm. Người như vậy đâu phải là không đau khổ đâu. Người ta có những cái nỗi niềm bên trong, có thể là người ta quá thương cho nên người ta mới ôm một cái nỗi hiềm hận như vậy. Cho nên đó, thương càng nhiều đôi lúc hận thù cũng càng lớn, chứ chưa chắc là đã. Cho nên thương sơ sơ chia tay buồn chút chút, thương nhiều cho nên yêu là hận, yêu nhiều nó hận nhiều, phải không? Cho nên mình thông cảm cho người này, chờ thời gian và sự nhẫn nại của mình, biết đâu chừng một ngày nào đó người này sẽ chuyển hóa thôi. Con rất muốn ăn chay nhưng con không ăn rau cải được. Xin thầy giúp giùm. Dạ kính thưa, em rất muốn giúp nhưng cuối cùng bó tay chấm cơm. Bây giờ như thế này nè, mình không ăn rau được, mình có thể xay ra mình uống,
có thể nấu nước lan viên mình uống, đâu nhất thiết phải ăn rau. Thuốc đưa cho con nít một viên uống không được, cắt làm đôi, nó uống vẫn chưa được, nghiền nát nó ra để vô nước quậy tan lên, nó vẫn uống thuốc mà bằng một hình thức khác. Tu mà còn có công thức thì huống chi là ăn. Có ai mà hồi xưa có ai mở cái lớp gì dạy ăn con này con kia làm sao mà mình biết ăn hết trơn? Có ai dạy lớp cãi lộn đâu, mà từ nhỏ tới lớn người nào cũng biết cãi lộn. Mà khổ bây giờ có cái cãi rau phải biết ăn, cãi lộn thì biết mà rau cãi thì không ăn. Thưa đại chúng, vô lượng pháp môn tu, tu không được cái này tu cái khác, y chang như trường hợp này. Không ăn rau trực tiếp thì xây rau thành nước uống, uống không được nấu súp ăn, còn không nữa mua mấy cái powder, cái bột powder rau cải đó, ngũ cốc đó, quậy uống, không có chết thành tay người ta nữa, được không? Em sẽ đòi tiền commission với những chỗ làm rau kiểu mà bột. Khi mất thân xác để 8 tiếng là lợi ích như thế nào? Nếu không được để 8 tiếng thì người thân cần làm như thế nào? Nếu cầu nguyện thì nên tụng kinh nào? Nếu cúng trái cây sau khi chết cúng trái nào? Bây giờ mình thêm vô mấy câu nữa. Sau khi nấu xong đựng cái dĩa nào? Nấu xong rồi lấy đũa nào để gấp? Thưa đại chúng, là cái việc mà chết mà để 8 tiếng đó, nó không có nằm ở trong kinh Phật. Nó chỉ là một cái kinh nghiệm của các vị xưa người ta bày ra để nhắc nhở mình tôn trọng người mới mất. Bởi vì cái người mới mất mà chúng ta động đậy thì làm cho thân thể họ đau đớn. Bây giờ phóng vào ví dụ, khi chúng ta bị cảm sốt, thân thể mình mệt mỏi uể oải lắm, ai mà đụng vô mình còn không thích, huống chi một cái người sắp chết thì tứ đại phân ly đau lắm. Cho nên vì để tôn trọng và trợ duyên cho người đó, để cho họ ra đi được thanh thản nhẹ nhàng, thì chúng ta tôn trọng người đó, để cho họ nằm yên đó trong vài giờ, tùy cái hoàn cảnh thời gian, chứ không nhất thiết phải đủ 8 tiếng. Bây giờ đặt một cái ví dụ, người đó bị tai nạn xe cộ ở ngoài đường, không lẽ mình tới mình nói mọi người lót lại hết để nằm yên đây 8 tiếng? Đâu có được chuyện đó. Cho nên muốn được, muốn cái đó cũng được, nhưng mà chúng ta tạo duyên là một vấn đề. Nhưng chúng ta phải hiểu được là có những trường hợp chúng ta phải tùy duyên. Duyên là do mình tạo, nhưng mà có những trường hợp, những hoàn cảnh có ngoài cái ý muốn của mình thì chúng ta phải tùy thuận. Thuận mà không phải mình ác tâm, mà vì chúng ta ở cái tình cảnh không cách nào hơn được. Người đó bị tai nạn thì phải cho đưa vô bệnh viện, thậm chí người đó mất rồi cũng phải đưa vô bệnh viện cấp cứu để giải quyết liền người này có cứu được hay không, vân vân, chứ đâu phải để nằm đó để cho gọi là để 8 tiếng đâu. À, cho nên cái trường hợp này quý vị cứ nhẹ nhàng. Có nhiều Phật tử tội nghiệp hồi đó chưa biết cái vụ này, sau khi biết rồi đau khổ lắm, trời ơi, lúc mẹ con chết, ba con mất, con không biết làm cái này, bây giờ con đau khổ, con ân hận vô cùng, không biết con ba con đi về đâu. Thưa đại chúng, nếu mà chết mà để 8 tiếng mà được siêu á, thì thôi mình khỏi tu gì hết, cứ chết đi rồi dặn mọi người phải để đó 8 tiếng. Cái này nó không phải vậy đó. Cho nên 8 tiếng là một sự trợ duyên thêm cho một người mới mất, chứ không phải là cái sự xác định người đó siêu hay đọa do 8 tiếng này. Cho nên đừng có quan tâm được thì được, không được thì tùy nhiên. Cái quan trọng là hàng ngày mình có chuyển hóa khổ đau trong đời sống của mình không, tham sân si của mình không, chứ không phải là đợi chết rồi nằm đó 8 tiếng để được người ta làm gì đó để cho mình siêu. Còn nếu mình cầu nguyện tụng kinh gì, tụng kinh gì cũng siêu hết. Tại vì lúc đó, xin lỗi, khi mà nói một miếng bánh tây nó vẫn có tác dụng. Còn mà chúng ta no rồi, một chén súp ngon nó cũng không thích, không thèm. Cái người mà khi họ lâm vào cái tình cảnh gọi là sanh tử, một câu niệm Phật nó cũng có cái tác động giúp cho người đó, chứ không phải tụng bao nhiêu kinh. Còn nếu chúng ta đủ duyên tụng, hồi hướng cho người đó, phước lành cho người đó. Bây giờ lỡ cái người thân đó không biết tụng kinh gì, không biết chữ, một câu niệm Phật cũng được, một lời khai thị cũng được, chứ không phải là phải kinh gì. Còn nếu có duyên tụng thêm Di Đà Địa Tạng, đó là cái duyên thêm để chúng ta tăng trưởng cái phước lành cho người đó. Nếu chỉ cúng trái cây sau khi chết có được không, hay cần có đồ ăn? Cái này phải hỏi cái người đó. Are you okay with food? Thưa đại chúng, sau khi một người đã mất, chúng ta cúng chỉ là một hình thức để cho, nếu mà nói trên cái phương diện cuộc đời, hình tướng ở nhà lễ nghi, thì bởi vì chúng ta ở đời sống này có ăn cho nên chúng ta có cúng. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình ở một quốc độ nào mà không ăn thì đâu có gì đâu để cúng, thấy không? Cho nên cuộc sống của mình là tại vì mình sống trong một cái quốc độ, một cái thế giới mà con người có ăn, cho nên chúng ta vẫn giữ cái lễ khi chết ăn. Nhưng mà người chết, người sống là chúng ta bỏ vô miệng nhai nhỏ nhỏ ăn, cái đó gọi là đoàn thực. Người chết không có ăn giống mình, người chết không có nhai giống mình, mà người chết ngửi thôi, cái đó gọi là xúc thực. Bây giờ bác ngồi ví dụ như hôm nào mà đại chúng ở nhà ai mà nấu cơm nấu nguyên một ngày xong ăn không nổi nữa, hỏi sao vậy? Ngửi no. Mình ngửi đó mà no, đó là xúc thực đó. Xúc thực. Còn cái chuyện mà mình muốn cúng, cúng cái gì cũng được hết, cúng cái gì cũng được hết. Thưa đại chúng, Đức Phật là một nhà khoa học đặc biệt. Phật là người đầu tiên phát minh ra ăn bắp xê. Bây giờ mình qua nước Mỹ rồi lai ngắp rồi đi bắp xê là chuyện nhỏ. Phật đã bắp xê 2000 năm trước rồi. Bằng chứng là sáng nào cũng ôm mình bác đi từng nhà nữa. Rồi nhà nào có gì bỏ vô là Phật bắp xê rồi. Rồi bây giờ bác sĩ mới khuyên mình nè. Bác sĩ khuyên mình nè. Ăn buổi sáng là ăn cho mình, ăn buổi trưa là ăn cho boss, ăn buổi chiều là ăn cho bệnh viện. Nghĩa là buổi sáng rất tốt, mình ăn sáng rất tốt, tại vì bao tử của mình sau một đêm ngủ nghỉ nó làm việc, cho nên sáng cần có thức ăn để nó dưỡng cái sức khỏe cho mình. Còn buổi trưa mà ăn để có sức để đi làm cho boss, cho nên buổi trưa ăn cho boss, ăn cho chủ nhân. Còn buổi chiều ăn không có tốt, buổi chiều mình ăn nhiều nó khó tiêu hóa. Bằng chứng là các thầy các cô ăn no quá cái lát buồn ngủ, lên tụng kinh ngồi thiền cũng khó. Mà nếu mà mình ăn khuya đó, người quản hay kêu xíu dẻ đó, tối mà ăn khuya khó tiêu hóa. Ăn mà vừa xong trước 3 tiếng đồng hồ mà đi ngủ là thức ăn khó tiêu hóa. Mà khó tiêu hóa thì cái gì? Nó ứ động lại phát phì, phải không? Nó bệnh nó mập vân vân. Mà Đức Phật hơn 2000 năm trước đã không cho ăn chiều. 2000 năm trước Phật đã không cho ăn chiều rồi. Lý do là Phật biết được chuyện đó. Cái thứ hai là Phật thông cảm hoàn cảnh của người dân. Mình đi bóc phê buổi sáng là ta cũng muốn chết giấc rồi, chiều thêm bóc phê. Vì dân nghèo người ta cúng mà. Ta cúng mà mình ăn nhiều quá là sao ta cúng nổi. Cho nên rốt cuộc người ta nói sự hiện diện của thầy là một hao tốn cho gia đình chúng con. Thay vì một hân hạnh. Kính xin thầy hoan hỷ giải cho con bốn câu tại sao phải 300 năm mà không là 100-200 năm. Dặn nhau trong tích môn, nắm mắt nhìn mai sao, nhắm mắt nhìn mai sao, trong 300 năm nữa người đâu ta về đâu. Cái câu này thêm tiếng nữa. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói ngắn thôi nha. Nhà Phật có hai danh từ, một là tích môn, hai là bổn môn. Sau này có thêm câu là hạnh môn. Tích môn là gì? Tích môn là cái hiện tượng bề mặt. Bổn môn tức là cái sẵn có. Cho nên thật sự chúng ta giận nhau, thủy chung chúng ta không hề có giận. Nhưng mà tại gặp nhau thấy ghét giận chút vậy thôi. Bằng chứng xin lỗi cho quê mà. Như vậy thì cái giận nhau này chỉ là trên cái mặt hiện tượng bề mặt. Không bằng lòng thì chúng ta hiện lên cái mặt là không bằng lòng vậy thôi, phải không? Cho nên giận nhau trong tích môn, nhắm mắt nhìn mai sao. Giận hoài để làm gì? Giận hoài để làm gì? Người sống trên đời đâu phải chỉ có chuyện ăn rồi giận. Sống trên đời phải làm cái gì cho nó hư nữa chứ. Ăn no rồi giận nhau hoài à? Rồi bây giờ giận nhau hoài, đặt cho nhau câu hỏi đi, trong vài trăm năm nữa hai đứa mình đi đâu? Hậu lẽ rồi gặp nhau ở trong cái chỗ khổ đau giận hờn nữa sao? Cho nên cái bài này là một cái bài mà cho chúng ta quán chiếu. Giận nhau chỉ là chẳng qua chúng ta không bằng lòng với nhau vậy thôi, chứ có gì đâu, phải không? Cho nên giận nhau trong tích môn, nhắm mắt nhìn mai sao. Nhắm mắt nghĩa là chúng ta quay lại nhìn mình, quán chiếu. Còn cái chuyện là thơ văn thì phải có một cái câu nào đó, thậm chí nói giờ trong 300 năm nữa hay là đấy, trong vài trăm năm nữa cũng có sao đó. Đó. Trăm năm là chuyện thường nha. Người sống trên đời mà nói trăm năm nghĩa là một kiếp của con người. Nhưng mà nói nếu mà chúng ta cứ ôm lòng hiềm mận như thế này thì luân hồi sanh tử mãi mãi, không phải một đời mà nhiều đời. Cho nên nói trăm 300 năm nữa người đâu ta về đâu. Cho nên sao? Không có cái gì để giận. Một chút giận, hai chút buồn, lận đận cả đời riêng cũng khổ. Trăm lần bỏ, ngàn lần xả, trong thông dông tất dạ rứa mà vui. Cuộc đời chỉ có ri có rứa. Không chấp nhận như rứa cứ như ri. Hết giờ chưa? Bây giờ 2 tiếng rồi mới có nhiêu đây, còn nhiêu đây nữa nè, chắc ngồi không nổi nữa đâu ha. Thôi để dành đi. Bây giờ thưa đại chúng là thật sự ra thì ở đây cũng còn rất nhiều câu hỏi, nhưng mà thời gian của chúng ta không còn nhiều. Bây giờ Pháp Hòa xin có lẽ là mình tạm dừng ở đây. Thêm câu hỏi cuối nữa rồi mình nghỉ ha. Con kính bạch thầy, con xin thầy giải đáp dùm con hiểu là đúng hay sai, và có nên thờ Phật cùng nơi con ở bên trên, ở bên phía trên đầu con ngủ nơi phòng con, để hàng đêm con thờ tụng niệm lại Phật, vì nhà ngoài là gia đình con cháu thờ Chúa, và gia đình con của con là Công giáo. Con xin thầy cho biết. À, tức là ở một cái nơi mà gia đình đã có thờ Chúa, mình thờ Phật ở đâu thì thôi mình đem Phật vô trong phòng cũng được, không cần phải lập bàn thờ, có cái hình để hàng ngày chiêm ngưỡng Phật được rồi. Bác đây là một vị lớn tuổi đây nè, và quý vị cứ nhẹ nhàng, mình để một hình Phật để hàng ngày mình chiêm ngưỡng Phật cũng được. Bây giờ ở đây Pháp Hòa còn nhiều câu hỏi chưa có trả lời. Những vị nào chưa được trả lời, xin quý vị hoan hỷ, câu hỏi này sẽ được giải đáp ở những cái chỗ khác. hay là ở nơi chùa Trúc Lâm ở Canada, rồi mai mốt quý vị tìm nghe những cái này để giải đáp hết, chứ không có bỏ ai nha ha. Mình chẳng qua là mình hết giờ mà chưa hết chuyện, thế nên chúng ta gọi mình là nhiều chuyện.